ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cô Diệu Vân và toàn thể quý tiền hữu tri thức, hôm nay có công việc Phật sự đột xuất cho nên chúng tôi đã về muộn với thời gian dự kiến hơn nửa tiếng đồng hồ, và do vậy quý vị phải chờ đợi. Mình chân thành cáo lỗi sự chậm trễ. Tối đêm nay là lần thứ ba chúng ta sinh hoạt tại đạo tràng Linh Phương, và cũng như những lần trước, chúng tôi nghĩ rằng thời gian dành cho phần vấn đáp sẽ là một cơ hội để giúp cho chúng ta đào sâu những vấn đề mà tất cả đang cùng quan tâm hoặc là thắc mắc. Bây giờ quý Phật tử hãy tuần tự chuẩn bị những câu hỏi, càng hay càng tốt, càng khó càng được khích lệ. Do đó ai đặt được những câu hỏi xuất sắc thì được thưởng. Và cố gắng là đừng đặt lại những câu hỏi đã được giải đáp trong hai lần trước tại đạo tràng này, cũng như là những ngôi chùa mà chúng tôi đã có dịp chia sẻ dưới hình thức giao lưu vấn đáp trong hai lần vừa qua. Thì bây giờ kính mời quý vị giơ tay lên đặt những câu hỏi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, con có thắc mắc là thí dụ như là những cái hành động việc làm hàng ngày của mình thì mình có thể mình biết mình kiềm chế được, chẳng hạn như tham hay giận hay sân gì đó mình kiềm chế được. Còn những hành động trong mơ, thí dụ như là cũng có xảy ra những hành động thiện và bất thiện, vậy những hành động đó có tạo nên nghiệp và tội không? Còn nếu có tạo nên nghiệp và tội thì có thể tạo thành chủng tử để mà tái sinh không? Cái nữa là nếu mà có tạo nên tội và nghiệp thì xin thầy chỉ cho Phật tử chúng con những cái phương pháp để mà tu tập trong giấc mơ luôn.
Nghe câu hỏi mà thấy chú Thiện nhỏ nhỏ trước cũng cười nữa. Tu trong lúc chúng ta thức dễ dàng vì mình có khả năng làm chủ được nó. Tu trong giấc mơ cũng là một nội dung, nhưng việc làm chủ không mấy ai thành công, là bởi vì lúc đó các giác quan đã tạm ngưng nghỉ, chỉ còn lại một mình ý thức hoạt động thông qua các dữ liệu đời sống hiện tại và các dữ liệu trong quá khứ, bao gồm văn hóa, phong tục, tập quán, giáo dục và kinh nghiệm. Dữ liệu thật của giấc mơ thì không nhiều, nên giấc mơ thường phản ánh những ức chế tâm lý mà ban ngày con người đã nhiều lần mơ ước, mong đợi nhưng không thành công. Những tiếc nuối đã từng diễn ra như là một nỗi niềm mà không cảm thấy hài lòng. Sự thiên tiếc, bất cứ một cái gì đã ra đi đều có thể trở thành những dữ liệu để được tái tạo lại trong giấc mơ. Vì vậy đó, làm chủ được giấc mơ được xem là người dễ dàng làm chủ được hiện thực. Bởi vì giấc mơ là ảo, mà làm chủ được nó thì kết quả của sự hành trì đạt được khá cao. Chánh niệm theo Tinh thần Phật dạy là nghệ thuật để làm chủ được hiện thực, bởi vì lúc đó ý thức của chúng ta đang có mặt một cách rất là rõ ràng, như là tấm gương chiếu soi. Tất cả các hoạt dụng của tâm ý, cảm xúc, hành vi, quan hệ, giao tế, cho nên dưới sự chiếu soi này, con người có cảm giác là bẽn lẽn, thẹn thùng, thì ý thức tự giác đã nắm cổ được chúng. Và do vậy con người có khuynh hướng quay về với cái thiện, cái giá trị và những nỗ lực của sự tu tập chuyển hóa thân tâm. Trong khi đó, trong lúc giấc mơ diễn ra đó, thì con người đang bị cuốn hút theo ý thức, và do đó ta không thể ngừng được nó cho đến lúc ta thức giấc. Thức giấc nửa đêm, thức giấc đầu hôm, hay là thức giấc sau một giấc ngủ 7-8 tiếng đồng hồ là tùy thuộc vào điều kiện sức khỏe và bản chất của giấc mơ. Đức Phật và những vị chứng đắc đạo quả đó, thời gian ngủ nghỉ và ban đêm chỉ từ 2 cho đến 4 giờ là tối đa. Và trong suốt thời gian ngủ đó, hơi thở rất sâu, nhẹ nhàng và thư thái. Nếu ta có mặt để quan sát đó, động tác hít thở đưa vào bên trong cơ thể làm lồng ngực và bao tử đó, có cảm giác là giãn nở hơn, tại vì khí được đưa vào bên trong. Khi trượt khí được tống khứ ra bên ngoài bằng một hơi thở ra thật sâu đó, ta thấy lồng ngực xẹp xuống, bao tử cũng xẹp xuống. Và do vậy đó là sức khỏe được đảm bảo ở mức độ khá cao. Dấu hiệu thứ hai của những bậc tu chứng là không hề có dữ liệu của bất kỳ một cơn mơ nào tồn tại một cách vô tình hay là có hữu ý của vô thức. Và do đó giấc ngủ như thế được gọi là đại kiết tường, hay là an lành ở mức độ cao nhất của nó. Các nhà tâm lý học hiện đại cho chúng ta biết là mỗi một giấc ngủ vào ban đêm, trung bình chúng ta có vài chục giấc mơ cho đến vài trăm. Người có khả năng buông xả trong ban ngày nhiều chừng nào thì dữ liệu và nội dung của giấc mơ bị giới hạn chừng đó. Và do vậy ngủ ít vẫn tái phục hồi được sức khỏe mà ta đã phụng sự hay là tiêu hóa ở trong ban ngày. Đạt được sự buông xả mức độ cao nhất thì về đêm hay là ban ngày khi ngủ hoàn toàn không có giấc mơ. Lúc đó ý thức được thư giãn 100%. Và như vậy kết quả của sự tu tập đạt được ở mức độ khá cao. Cho nên khi nãy chúng tôi nói đùa là khi câu hỏi đặt ra về vấn đề giấc mơ và cái cách tu đó là chú Tiểu được cười. Thực ra chú Tiểu cười một cách tình cờ thôi, chứ phải nghe câu hỏi Tiểu Lâm mà cười, nghe câu hỏi khó quá mà cười. Tu vào ban ngày đã khó, nhưng mà tu vào trong giấc ngủ lại càng khó hơn. Một trong những nội dung quan trọng của chánh niệm tỉnh thức được Đức Phật nêu ra trong kinh Tạng Pali là đi đứng nằm ngồi, co duỗi nói đến động tịnh và thức ngủ. Hành giả thấy rất rõ sự vận hành của thân, của cảm xúc, của tâm và đối tượng của tâm ý. Khi thấy rõ và làm chủ được nó đó, thì khuynh hướng hiện bài của nó chắc chắn phải là cái thiện thôi, không thể là cái tiêu cực. Và như vậy hành giả được xem là vượt qua được những sự chấp trước khi các giác quan tiếp xúc với đối tượng trần cảnh, hoặc là đang trong tình trạng nghỉ ngơi tạm thời về ban đêm. Làm chủ giác quan khi thức là dễ, mà làm chủ nó khi ngủ mới khó. Mà muốn như thế thì phải thực tập. Sự thực tập rất đơn giản là ta thể hiện chánh niệm, mà nó theo tinh thần của kinh A Di Đà, nhất tâm và bất loạn. Người muốn nhất tâm dễ được thực hiện thì cần phải thực tập buông xả, tức là không chấp trước mọi thứ diễn ra xung quanh ta, trong ta, đối với mình, đối với người. Ta duy trì được tánh biết với cái mức độ chuẩn xác khá cao, thấy rất rõ về các diễn tiến diễn ra nhưng không bị lệ thuộc vào nó, dướng dính vào nó, chấp trước vào nó, nhờ đó ta siêu thoát khỏi tất cả những giới hạn của sanh tử. Thực tập như vậy thì dần dà ta sẽ chuyển hóa được nội dung của giấc mơ trong thời gian giấc ngủ được diễn ra. Những vị xuất gia lâu năm, đặc biệt là xuất gia từ thể nhỏ đó, thì khi lớn trở thành các vị hòa thượng, nếu có một kinh nghiệm tu tập tốt đó, thì ngủ rất ít, mà sức khỏe vẫn đảm bảo, là bởi vì trong giấc ngủ đó, không có cơn mơ. Cho nên người tại gia nào mà mỗi đêm mình ngủ có nhiều giấc mơ quá thì ta biết là ta tu về cảm xúc chưa đạt yêu cầu, tu về thái độ và nhận thức cũng chưa đạt yêu cầu, cho nên nó có những cái bức xúc, những say sức, những khó chịu, những cái mong mỏi, những căng thẳng, những ức chế, và như vậy nó sẽ bị biến dạng trong giấc mơ theo cách thức riêng của chúng ta. Cho nên làm chủ được giấc mơ là làm chủ được cuộc đời. Làm chủ giấc mơ có nghĩa là cho mình có những cái mơ mộng đẹp. Ví dụ mình đang nhà nghèo, nằm mơ thấy mình trở thành tỷ phú, đó là điên đảo mộng tưởng. Mình đang là một tỷ phú mà mơ rằng là mình bị tán gia bại sản sạch sành sanh thì cũng là điên đảo mộng tưởng. Và làm chủ được nó đó thì ý thức của chúng ta sẽ trở thành là chánh niệm. Khi chúng ta nghe nói các đức Phật và những vị chứng đắc đạo quả láng trở lên có được túc bệnh minh, tức là năng lực biết về các dữ liệu đời sống cá nhân trong quá khứ từ đại cương đến chi tiết, và khi ta nghe nói đến năng lực thiên nhãn minh, tức là biết được sanh tử luân hồi của tất cả chúng sinh ở trong đời tương lai sau khi kết thúc mạng sống ở kiếp này, rất nhiều người có cảm giác rằng là người có năng lực túc mệnh minh và thiên nhãn thông là những người luôn luôn để cho ý thức nó tồn tại trong lúc thức và ngủ. Quan niệm đó là một sai lầm. Đức Phật nói trong kinh Tạng Pali rằng là ai tuyên bố rằng mình có được chánh niệm hay là chánh biến tri, tuệ giác siêu việt cả ngày lẫn đêm, cả thức lẫn ngủ là một sự tuyên bố rỗng, không có giá trị hiện thực. Đức Phật nói bản thân Ngài đó, mỗi khi muốn sử dụng các dữ liệu kinh nghiệm quá khứ của bản thân là bài học minh họa cho một bài pháp thoại nào đó, thì Đức Phật phải nhất tâm trong chánh niệm để sao chụp lại một cách chuẩn xác các dữ liệu đã qua. Và khi muốn biết những nhân quả luân hồi của chúng sinh ở trong tương lai đó, thì Đức Phật dùng năng lực thiên nhãn thông với sự tập trung cao độ để thấy rõ được việc đó. Nhưng khi mục đích của việc sử dụng đã kết thúc thì Ngài có thể khóa lại một cách dễ dàng hai năng lực này. Cho nên trong giấc ngủ đó thì các hoạt dụng của giác quan mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý tưởng tượng là ngưng hoàn toàn, và Ngài đạt được trạng thái là diệt thọ tưởng định trong giấc ngủ, tức là không còn ý niệm quá và cảm xúc phân biệt vân vân. Do vậy mỗi một giấc ngủ như thế nó tạo ra sự thư giãn các cơ bắp, thư giãn ý thức, thư giãn cảm xúc, thư giãn tâm nói chung. Còn chúng ta đó, ban ngày như thế nào thì ban đêm trở thành bản sao với hình thức này hay là hình thức khác, cho nên ta bị loạn tưởng vào ban đêm thì khó có thể chánh niệm được ban ngày. Cho nên muốn chánh niệm trong giấc ngủ thì ban ngày ta phải thể hiện được sự tỉnh thức. Vì đó tu tập đạt được cái trạng thái chánh niệm cả ngày lẫn đêm là cực kỳ khó. Có rất nhiều hành giả khi có một mơ ước liên hệ đến một việc làm lành, một lý tưởng, một con đường, và mong rằng là có những dấu hiệu như là sự sắc tấn và khích lệ đó, thỉnh thoảng trong giấc mơ năng lực ngoại cảm tự nhiên đã trỗi dậy và làm cho người đó có cảm giác biết trước rằng mình sẽ được thành công, thì ta có thể sử dụng dữ liệu đó để phục vụ cho sự tự tập của bản thân mình, nhưng đừng xem cái đó là giá trị chân lý tuyệt đối. Vì đó lúc đó nó có những phản ánh của giấc mơ, đơn thuần là một khao khát thôi, trên thực tế nó không có giá trị hiện thực ở trong tương lai. Vì nó bám víu và tin vào nó thì đôi lúc là ta đang sống ở trong mộng tưởng. Cái đó được kinh Thủ Lăng Nghiêm gọi là tưởng ấm ma. Tất cả các dữ liệu của giấc mơ được gọi là tưởng, và nếu ta không chuyển qua nó, vượt qua nó, thay thế nó bằng chánh niệm đó, thì ta đang để cho ma cảm xúc nhận thức ám ảnh tâm tư của mình về đêm, và như vậy ta khó có thể được sự thư lắng hoàn toàn. Cho nên việc thực tập buông xả và thực tập quán vô ngã vô thường sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng làm chủ được cảm xúc và làm chủ được tâm trong lúc chúng ta thức hay là ngủ. Đó là cả tiến trình tu tập mà Đức Phật đã dạy cho người xuất gia, và người tại gia thì cố gắng đạt được phần nào hay phần đó. Người nữ thì có giấc mơ nhiều hơn người nam. Chiều dài thời gian giấc mơ của người nữ cũng dài hơn người nam, bởi vì người nữ bận tâm về cảm xúc, dễ lưu giữ những điều ở trong đầu, vui, buồn, như là những phản ứng, như là những hồi đáp luôn luôn diễn ra. Trong đó có rất nhiều người nam vô tư, cho nên giấc ngủ cũng ít cơ mơ, số lượng cơ mơ cũng ít hơn, thời lượng tồn lại của nó cũng ít hơn, và như vậy mức độ tu tập chuyển hóa của nó cũng nhanh hơn. Là vì thế lỗ tai của người nữ lại nhạy cảm, và nó có mối liên hệ trực tiếp với trái tim thông qua dòng cảm xúc, cho nên là người nữ dễ vui, vui buồn thông qua lời khen tiếng chê, nói chung là sự thị phi trong cuộc đời. Do vậy đó là việc thực tập để làm chủ được dòng cảm xúc trong giấc ngủ là khó, cho nên phải cố gắng thực tập làm chủ lỗ tai như Bồ Tát Quan Thế Âm vào ban ngày, thì ban đêm á giấc mộng sẽ ít, mà ngủ ít giấc mộng thì sức khỏe được đảm bảo lắm. Còn ai có giấc mộng nhiều chừng nào đó là đồng nghĩa tử thọ bị rút ngắn, bởi vì thức dậy đó tâm chúng ta vẫn còn mần thần, mệt mỏi, chán chường. Đôi lúc á nếu nội dung giấc mơ là ác mộng thì dẫn đến sự tuyệt vọng, sợ hãi, lo lắng, sầu bi, và do đó các dữ liệu tâm lý này đều là tiêu cực, cần phải chuyển hóa và vượt qua. Cho nên mỗi ngày ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hay là niệm thân thọ tâm pháp dưới hình thức chánh niệm, hoặc là trì thần chú án mê đi bắt di học với sự tập trung cao độ, không gượng ép, không gò bó, không áp lực, thì ta sẽ làm chủ được giấc mơ về ban đêm. Làm chủ giấc mơ có nghĩa là không để giấc mơ diễn ra, còn diễn ra dưới hình thức dù là thiện mộng hay là ác mộng đều là một sự mỏi mệt của tâm, và do đó ta khó có thể làm chủ được nó. Trong lúc chờ đợi một câu hỏi khác đó, thì chúng tôi xin đọc có ba câu hỏi đang để trên bàn nãy giờ để sang kẻ qua lại. Việc thờ cúng ông địa, thần tài, táo quân và không thờ cúng những vị đó có ảnh hưởng gì đến kinh doanh, nói chung là kinh tế gia đình? Đây là câu hỏi thể hiện mối quan tâm của các doanh nghiệp lớn, nhỏ và vừa. Vì trong dữ liệu của tâm thức trải qua việc kiếp sống đó, phần lớn người Việt Nam có cảm giác rằng ông thần tài đó là quan tiền bạc hỗ vệ cho chúng ta về sự giàu sang phú quý, còn ông địa đó tức là quan địa phương ở khu vực nhà mình đang sinh sống, giám sát bảo hộ cho chúng ta về phương diện an ninh, sức khỏe và bình an. ông Táo được hiểu như là người giám sát những việc thiện ác của mình, trình báo lại Thượng Đế và các thần vào những ngày cuối năm. Và do đó việc thờ cúng các vị thần vừa nêu được hiểu là làm cho gia đình mình được thịnh vượng, đời sống tài chính và kinh tế được đảm bảo, sức khỏe và mạng sống của mình được an toàn. Ý niệm và sự khao khát về an toàn tính mạng, sức khỏe, gia tài, sự nghiệp, mua mai bán đất là một ước nguyện tốt, cần phải được duy trì. Nhưng đối tượng mà chúng ta gửi gắm vào đó cần phải được thay đổi. Là người Phật tử thuần thành đó, ta không cần thờ thần tài, vì hành động phước báo của chúng ta chính là thần tài đích thực. Noi gương theo hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm, ta gieo giống từ bi, giúp các thành phần cơ nhở trong xã hội vượt qua nỗi khổ niềm đau, giúp những người đang bị ngặt nghèo do thiên tai bao gồm động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, tai ương tật các gây ra, là chúng ta đang thể hiện hình ảnh của thần tài đến với những người kém may mắn hơn mình. Và đó chính là bàn tay từ bi của chư Phật và các vị Bồ Tát. Thần tài không có thật, phước báo là có thật, thần tài tồn tại trên mê tín, nhưng phước báo tồn tại trên việc làm lành và chánh kiến của chúng ta trong phương pháp đầu tư vô ngã. Cho nên thay vì thờ ông thần tài để mong cho tài sản có mặt trong gia đình, thì ta nỗ lực đầu tư các việc làm lành và không mưu cầu kết quả cho bản thân mình, thì ông thần tài phước báo đó đó sẽ hộ trì chúng ta đời đời kiếp kiếp. Nói cái khác là không có ông thần tài thiệt, mà có phước báo thật như là hộ pháp, như là thần tài, như là vệ sĩ cho chúng ta về phương diện tài chính và kinh tế. Lương tâm của con người đó tốt hơn là táo quân. Hai khái niệm có chiều sâu hơn khái niệm lương tâm ở trong tâm lý Phật giáo đó là tàm và quý. Dịch nghĩa nôm na trong tiếng Việt là xấu hổ cá nhân và xấu hổ xã hội. Xấu hổ cá nhân á bao gồm là một ý thức cao độ, dầu những việc làm, những suy nghĩ của chúng ta có thể tiêu cực đến cuộc đời không ai biết đến, luật pháp bị qua mặt, ta vẫn cảm thấy rai rứt khi làm việc xấu này, thì cái xấu hổ cá nhân đó nó là thầy của lương tâm. Và do đó chính là kẻ giám sát và trừng phạt chúng ta mỗi khi chúng ta làm một việc xấu. Và xấu hổ xã hội là những phản ánh, những tác động trái chiều từ cộng đồng và thai nhân nói chung. Cho nên nhờ những cái phản ảnh chân thành đúng đắn đó mà ta có dịp chỉnh sửa được hành vi và đời sống của bản thân mình. Con mắt có thể nhìn thấy phía trước nhưng không thể nhìn thấy sau đó. Người nào cũng thế, vì có tính chủ quan, thành kiến, bảo thủ, cố chấp, người ta đôi lúc nhìn thấy mà chưa chắc đã có thể vượt qua được lỗi lầm của mình. Cho nên cái tác động của xã hội bao gồm góp ý, phê bình, chỉ trích, đôi lúc nó trở thành những dữ liệu rất tích cực để cho chúng ta trở thành con người tốt đẹp hơn. Và đây chính là cặp mắt lương tâm, nó giúp cho mình trở thành người tích cực. Cho nên nếu các hành giả Phật giáo sử dụng được hai dữ liệu tâm lý tích cực này đó, thì ta không nên thờ ông Táo ở trong nhà của mình nữa. Bởi vì ông Táo một năm mới làm công việc giám sát và báo cáo một lần, mà đọc sớ Táo Quân dài quá, Thượng Đế nghe cũng mất mặt. Trên vũ trụ bao la này là triệu triệu tỷ tỷ con người, mà cùng cái thời điểm có mấy ngày thôi, mà nếu tất cả mọi người mà cùng đọc cái sớ Táo Quân để trình tâu cái chuyện tốt chuyện xấu, làm sao mà nghe được? Nó trở thành như là một cái khủng hoảng và tiếng ồn. Cho nên là niềm tin đó nó không có dữ liệu khoa học để chúng ta tin. Nhưng mà ý nghĩa xã hội của nó đó là cho chúng ta phải sợ rằng là có người báo cáo đấy. Cho nên đừng có làm bậy làm xấu, mặc dù không ai biết, cũng đừng có ráng mà vượt qua. Nếu ta có được tàm và quý, ta đang chính là ông táo quân của mình. Mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi giây, mỗi khắc. Và tinh thần táo quân đó vô cùng tích cực. Tâm địa của mỗi con người đó là một cái kho tàng chứa tất cả những hạt giống tốt, xấu, tích cực, tiêu cực. Với cái sử dụng đi, hạt giống xấu được chuyển hóa, rác sẽ trở thành hoa. Không biết cách sử dụng đó thì hoa trở thành rác. Những giá trị tích cực đó nó trở thành là không có đất để phụng sự. Mà nếu ta biết điều chỉnh chánh tâm để sử dụng những giá trị tích cực của mảnh đất tâm, thì lúc đó tâm chúng ta chính là ông thổ địa, giám sát hết tất cả các thói quen, các khuynh hướng, các dữ liệu của tâm ý, để điều chỉnh chúng ta trở thành một người tốt ở trong xã hội. Như vậy là tu học theo đạo đức học Phật giáo thì chúng ta không cần phải tin vào các vị thần linh, vốn không có, do niềm tin, do mê tín mà ra. Năm 2008 thì có một cái tin giật gân, là một cái công ty sản xuất thần tài bị phá sản. Thì bởi vì thần tài Việt Nam làm bằng chất liệu dở mà giá bán ngoài thị trường lại cao, rồi người ta kêu gọi là hàng Việt Nam chất lượng cao, người Việt Nam sử dụng hàng Việt Nam. Nhưng mà mua ông thần tài như thế là tiền mất tật mang, xài vài ba tháng hư. Còn thần tài Trung Quốc là bằng men, rất là tốt, đẹp, ấn tượng, giá thành rẻ mạt, vì họ sản xuất là triệu triệu ông một lúc. Còn các doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam sản xuất ít, cho nên giá thành cao. Và cuối cùng doanh nghiệp đó phải phá sản do vì sản xuất mà không có thị trường để tiêu thụ. Nếu ông thần tài là có thật á, thì có lẽ là nhà sản xuất đó phải trở thành tỷ phú, phải không ạ? Thì không ngờ là phải dẹp tiệm luôn. Cho nên ý niệm về sự làm giàu đó phần lớn là đặt trên nền tảng của lòng tham. Mà đốt trùm lừa đảo của thế kỷ, vào thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước đó, được xem là God of Finance, thượng đế của tài chính. Nhưng khi phanh phui ra cái vụ lừa đảo hoạn mục của ông đó, thì mọi người mới biết rằng là mình đang sống ở trên lòng tham quá mức, mà không thấy rõ được cái năng lực để mà giải quyết thanh toán những cái khoản đầu tư của Madoff là không có thật. Bởi vì ông chỉ làm ăn với những triệu phú, tỷ phú, những ngân hàng lớn, và cái nhu cầu rút tiền và sử dụng tiền của những cá nhân và tập thể này là không có cao. Cho nên lấy tiền người trước trả tiền lãi cho người sau, lấy tiền đầu tư người sau trả tiền lãi cho người trước. Trong hơn 45 năm qua không bị phát hiện. Tất cả khi mà lòng tham bị kích thích ở mức độ cao đó thì chúng ta bị lòa mắt, lòa tâm, và như vậy không thấy rõ được đâu là tài lộc thật sự, mà đâu chỉ là niềm mơ ước có thể dẫn đến là cầu bắt đất khổ. Cho nên khi ta phát triển được tri thức về chánh kiến, tri thức về nhân quả, thì con người sẽ có một cái căn bản để quyết đoán mọi thứ trong cuộc đời mà không cần đến ông thổ địa bảo hộ bảo kê như là các thành hoàng. Ta không cần đến ông táo để giám sát, báo cáo, nhắc nhở. Ta không cần đến ông thần tài, bởi vì ta có đủ phước báo, có đủ chánh kiến, có đủ nhận thức sáng suốt, có đủ nhất tâm bất loạn, có đủ lương tâm dưới hình thức là hổ thẹn cá nhân và hổ thẹn xã hội, để chúng ta vượt qua những cái khó khăn của chính bản thân mình và xã hội nói chung. Cho nên không thờ thần đài thổ địa táo quân là phước báo, bởi vì thờ như thế là ta không thể nào phát triển được chánh chi kiến. Mà theo định nghĩa của kinh điển đó, ai không có được chánh chi kiến thì vĩnh viễn tồn tại trong sanh tử và luân hồi. Vì cái phước báo ta có đạt được về phương diện của lậu là cực kỳ nhỏ, chứ không bao giờ lớn hết trơn á. Cho nên phát triển chánh chi kiến là điều quan trọng nhất mà người tu học Phật cần phải phát huy. Đức Phật nói trong kinh đó, chánh chi kiến là mặt trời. Sự có mặt của nó vào buổi bình minh đồng nghĩa kéo theo sự sống, sự làm việc, sự hoạt động của cả một ngày và mọi thứ theo đó mà được phát triển. Cho nên có chánh tri kiến thì ta có chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, và do đó ta có con đường giải thoát, có hạnh phúc ăn vui, có giá trị và có tất cả kết quả chân chính do ta nỗ lực một cách thành tâm và có nghệ thuật. Chính vì thế mà các hành giả Phật giáo đó giải phóng việc thờ phượng các vị thần linh này càng sớm càng tốt. Bây giờ ta thử làm một bài toán nhỏ, xem coi ở trong nhà của mình Phật tử nào còn thờ ông Táo giơ tay lên. Quá trời nhiều. Ai còn thờ ông Thần Tài giơ tay lên? Gần hết. Ai thờ ông Địa giơ tay lên? Buồn 5 phút. Rất may ông Địa không có thật. Chứ ông Địa không có thật là ông đó bị ung thư phổi đầu tiên. Bởi vì người ta cúng ông ta bằng thuốc. Có nhiều người thuộc cúng thuốc dởm nữa. Ông Địa và Thần Tài là một cặp bài trùng. Cái nguyên lý thờ cặp bài trùng này đó là dựa theo cái nguyên tắc của phong thủy. Tài nó thuộc về kim, ông Địa thuộc về thổ, mà nguyên tắc tương sinh ở trong ngũ hành là thổ sanh kim. Cho nên người Trung Hoa đã nắn tạo ra hình ảnh của hai ông này, và ông thổ Địa nào cũng bụng bự hết á. Ý không phải nói là ăn nhiều, mà ý muốn nói là sự giàu sang phú quý đó, tiền vào mà không ra, chứ ăn nhiều mà nó ra ít cho nên cái bụng nó to. Thế là cũng dựa trên lòng tham. Bây giờ mà ai bụng to là rầu muốn chết. Do đó nguyên tắc ngũ hành này nó không giải quyết được tất cả những sự giàu sang phú quý của chúng ta trong cuộc đời, ngoài trừ là chúng ta phát tâm làm lành, lánh dữ và tinh thần là vô ngã vị tha. Thì đi tới đâu là hành động của chúng ta là mang thần tài đến người khác. Ta trở thành là một thần tài gõ cửa cuộc đời, gõ cửa người nghèo, gõ cửa người khốn khó và khó khăn. Chứ mình đi cầu mấy ông thần trao tiền cho chúng ta, gõ cửa để tặng cho chúng ta là mê tín dị đoan. Không làm mà mong đợi là lòng tham vô đáy. Những ngược hoàn toàn với chánh kiến và nhân quả mà Đức Phật đã dạy. Do đó rất kinh mong quý Phật tử hãy tiết kiệm tiền mua thần tài, thổ địa, táo quân vài ba năm một lần đó vào cái việc làm từ thiện. Thì việc làm đó ta trở thành thần tài và ta trở thành thổ địa. Mà thổ địa phước báo của chúng ta, nhất là chị em phụ nữ không có hút thuốc là không có sợ bị chết yểu. Còn thần tài, thổ địa không tự độ lẫn nhau được thì lấy đâu mà độ cho con người. Bởi vì tất cả mọi thứ phải diễn ra theo quy luật của nhân quả. Cho nên ngay cái ngày đầu tiên mà ta phát tâm trở thành Phật tử qua một lễ quy chính thức đó, thì không nên thờ mẹ sanh, mẹ độ, quan thánh đế quân, cửu thiên huyền nữ và tất cả các thần linh ngoài Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng và cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Thờ như thế là quá đủ đi. Hỏi ông thần tài là ai, có ai trả lời được đâu, vì không có thật đâu trả lời. Hỏi ông thổ địa là ai, cũng không ai biết mặt mũi ra sao. Hỏi ông táo là ai, chỉ cái lọ nồi. Nếu ông táo là lọ nồi thờ ông chi. Cho nên ta thờ lương tâm, thờ tránh chi kiến, thờ phước báo, thờ công đức, thì việc thay thế ba vị thần vừa nêu rất dễ dàng và ta sống một cách rất là có ý nghĩa trong cuộc đời. Một câu hỏi khác: con là một Phật tử sống đơn sơ và bình dị, nhưng với cúng dường và bố thí hoặc giúp người bất hạnh hơn mình, lúc nào con cũng sẵn sàng phát tâm và vui vẻ để làm. Nhưng làm rồi gặp phải rất nhiều trường hợp người giả tu giả, Con xin hỏi thầy, Quan Hỷ cho con biết đây là lòng chân thành của con. Xã hội ngày nay có nhiều giả tạo, dàn thao lẫn lộn. Khi con phát hiện người đó không chân chính mà chỉ là một người giả tu, thì con ngoảnh mặt làm ngơ được rồi. Nhưng với người xuất gia tu hành, Phật tử chúng con ngoài đời cuộc mưu sinh nhiều nghiệt ngã, sau những giờ mệt mỏi chỉ mong đến chùa để được lời từ bi giáo hóa, để được hưởng việc thiện và hạnh phúc ăn vui. Nhưng bi thương thay, chúng con hoàn toàn thất vọng, vì nơi đó cũng không khác gì ngoài đời, quanh quẩn cũng là vì tiền và sự tiêu xài. Chúng con không phát tâm cúng dường thì lòng thấy áy náy, mà cúng thì thật lòng không hoan hỷ tí nào. Thỉnh thoảng để tránh những đau phiền vào những nào là vòng nào là nào nào vào lòng, nên chúng con ít đến những nơi nói trên, có lẽ chúng con bị ấn tượng không tốt. Con thờ Phật ở nhà cũng tụng kinh bái sám, cúng Phật trang nghiêm và thờ rất là tương tắc, còn với lòng từ bi sẵn có mà sống rất là trung thực, thực hiện đạo lý làm người. Như vậy con có phải là một Phật tử, là đệ tử của Đức Phật hay không? Và nói ra những điều như thế này không biết là có tội lỗi hay không. Các trăn trở vừa nêu đó cho thấy người Phật tử này cũng như là nhiều Phật tử khác đó đang tìm kiếm được những ngôi tâm linh, để việc có mặt của chúng ta tại một ngôi chùa hay là một đạo tràng tu học đó thật sự mang lại an vui và hạnh phúc. Đôi lúc đó, việc đó trở nên quá khó, như là tình trạng nhón chân vối tai. Hiện tượng giả sư, giả sư cô khá nhiều. Cách đây khoảng nửa tháng, nhiều tờ báo trong nước đã đưa tin có một người miền Bắc chạc 52 tuổi, dễ dàng là một người hành hương, đi lỡ đường về ban đêm và xin tá túc ở một ngôi chùa Bến Tre. Sư bà động lòng và thương tình cho vào ở. Trước khi ngủ đó, thì người giả dạng hành hương này đó đã nấu một nồi chè thật ngon, rồi bỏ thuốc mê vào. Sư bà trụ trì và tất cả các ni cô đều bị mê. Rồi sư bà là người khỏe cho nên là thức giấc được và phát hiện ra người giả hành hương đó đang làm công việc đạo chích. Truy hô lên thì cô ta đã cắt cổ sư bà chết. Rất may là công an đã phát hiện ra và đưa vụ việc ra trên báo chí để tất cả chúng ta cùng lưu tâm. Phần lớn những vị xuất gia từ nhỏ tại các chùa đó thì kinh nghiệm thế gian là ít, chân thật, đôi lúc là dễ tin. Thấy ăn mặc trang nghiêm với trang phục của Phật tử, ăn nói lễ độ, lại Phật bái sám rồi đem tặng phẩm cúng dường, thì nhiều người tưởng rằng đó là tu thật, người ta lúc đó chỉ là giả dạng thôi. Hiện tượng dàn thao lẫn lộn đó đã làm cho rất nhiều Phật tử phải khủng hoảng niềm tin, thối thất tâm bồ đề, chán nản và sụp đổ các thần tượng. Và do vậy đó, ta cần phải sáng suốt để xác định đâu là vàng và thao, và không nên đồng hóa thao là vàng, và không nên đánh giá vàng cũng chính là thao. Như câu hỏi đã đặt ra, khi mà bị sụp đổ thần tượng bởi một cái ám ảnh xấu trong một cái tình huống tiêu cực nào, từ đó về sau đó, nỗi ám ảnh này sẽ trở thành là một sự nghi hoặc, làm cho chúng ta không còn có cơ hội để thiết lập chánh tín với bất kỳ một vị chân tu thật học nào. Đó là một bế tắc cần phải được vượt qua. Dân dân Việt Nam có câu mía sâu có mắt, nhà dột có nê. Trên đất nước Việt Nam hiện nay ta có 46.000 ngôi chùa, 16.000 ngôi chùa lớn nhỏ, với số lượng trên 46.000 tăng ni tu học. Có thể là ở những nơi ta đến sinh hoạt đó, ta gặp vị thầy A, sư cô B không hài lòng, không như ý, không hết tâm cầu đạo, hoàn chiều Phật pháp, mà đặt nặng vấn đề kinh tế, vân vân. Như vậy làm cho chúng ta tổn thất niềm tin. Vì đó ta có một cái mặc cảm với các vị tu sĩ. Và như vậy khi đến chỗ khác ta trở nên rất dè dặt, giống như một ngón tay hay là một bàn tay bị phỏng một lần, thì khi lành á, tiếp xúc cái gì nóng một chút xíu ta có cảm giác là bị phỏng một lần nữa, cho ta rụt rè và không dám lăn la đến những chỗ này. Ấn tượng về một kinh nghiệm khổ đau trong quá khứ đó thường làm cho chúng ta đánh mất niềm tin, mà nhất là ấn tượng về những cái xấu ở trong đời sống tâm linh, những cái không hài lòng ở trong những nơi mà chúng ta đến với một kỳ vọng lớn mà ta không đạt được nó đó, sẽ làm cho chúng ta là tổn thất niềm tin về Phật pháp. Tất cả những tâm lý đó nó diễn ra như là phản ứng rất là tự nhiên, nhưng đừng vì thế mà ta để cho dòng cảm xúc này và phản ứng tiêu cực này đó, nó làm cho mình mờ mắt để không thấy được trong số 16.000 ngôi chùa đó, 40 mấy tăng ni đó, có vô số, có rất nhiều nơi mà ta có thể gửi gắm tâm tư của mình, nơi ta có thể đến để tu học, nơi có thể đến ta làm các Phật sự và đóng góp để cho Phật pháp được lan rộng ở mọi nơi mọi chốn. Là người tu học Phật chân chính á, thì ta nên quan niệm duyên để cho tâm trở nên tích cực. Ví dụ đến một ngôi chùa nào, đạo tràng nào mà lòng mình không cảm thấy hoan hỷ, tham sân si mình ngày càng nhiều, nghiệp chướng ngày càng gia tăng, sự tu học Phật pháp không được tiến bộ, tham sân si nó vẫn còn dễ đầy, thì ta biết đây không phải là địa điểm thích hợp để chúng ta tiếp tục, và ta có thể thay đổi địa điểm. Và đừng bao giờ có ác cảm thành kiến đối với cái nơi mà ta đã đi qua, và cứ xem như là cái duyên của mình đối với ngôi chùa đó, đối với vị sư đó, đối với sư cô đó đã kết thúc, mà không cần phải bận tâm về phê bình chỉ trích. Vì làm như thế là ta mang nghiệp, không phải là phê bình chỉ trích và sư là mang nghiệp, mà phê bình chỉ trích bất cứ người nào cũng mang nghiệp xấu hết á. Người tu học Phật thì được khích lệ là xây dựng những cái tiêu cực, tán dương những cái tích cực. Có rất nhiều người sống trong chủ nghĩa thần tượng và lý tưởng đó, cho nên vì một cái tiêu cực nhỏ giống như là một cái vết mực trên một chiếc áo trắng, ta đã quên đi cái chức năng của chiếc áo trắng còn lại và bỏ luôn cả chiếc áo không xài đến. Như thế là rất uổng cho bản thân mình. Trong một tô cơm nếu có một viên sỏi hay là có một hạt thóc do nhặt chưa kỹ, đừng nên vì thế mà ta bỏ cả một bát cơm. Trong tô canh, trong bát canh đó, nó có một con sâu, nó có thể làm rầu nồi canh. Và nhiều người bị ấn tượng bởi những cái thành kiến đó, thì bỏ luôn cả tô canh, mà trên thực tế có ăn vào đó nó cũng chẳng làm cho mình bị bệnh tật gì. Ấy thế mà họ đành đoạn không chịu ăn. Cho nên tu học Phật thì ta phải xác định đâu là cái xấu, đâu là cái tốt. Cái xấu thì ta hoan dùng nó, nếu ta chưa có thể chịu hóa nữa được ngay cái thời khắc ta đang đối đầu, thì ta hãy chờ cơ hội để vượt qua bằng là khoanh dùng nó lại. Cũng giống như rác hay là những cái dữ liệu tập tin sai, có lỗi trong máy vi tính đó, ta dùng các cái chương trình chống những sự rối loạn hay là chống virus để ta khống chế nó lại ở một chỗ, và do đó ta tiếp tục sử dụng những cái phần tốt còn lại. Nếu phát xuất từ một cái tâm như thế đó thì ta đến đâu cũng thấy được bình an, ở đâu ta cũng thấy được có hoa hồng. Còn mà không á, tuyệt đối hóa, thần tượng hóa, lý tưởng hóa và thành kiến hóa, thì đi tới đâu ta thấy toàn là gai trên thân cây, gai trên từng những cái lá mặt trước và mặt sau. Và do vậy ta đành lòng vẫy tay chào với các cô hồng rất đẹp, vốn không hề có một cái gút mắt gì với mình. Thì người tu học có giá trị tích cực đó, cần phải có cái nhìn tích cực như vừa nêu. Và khi thấy mình không còn duyên với ngôi chùa nữa đó, thì ta có thể ra đi một cách lặng lẽ nè. Ai làm xấu người đó mang nghiệp, và mình không nên làm công việc của thẩm phán về vấn đề xấu của một người nào. Luật pháp ngoài thế gian là có thẩm phán riêng, luật pháp có nhân quả thì lương tâm làm thẩm phán, và cái quả xấu sẽ là thẩm phán nghiêm trị. Cho nên ta làm công việc của một người thực tập, làm lành, lánh dữ, truyền bá cái tốt, cho nên chỗ nào nó có thể làm cho mình phát huy được những cái này ta đến, còn chỗ nào không phát huy được ta vẫy tay chào mà không cần phê bình chỉ trích gì hết để khỏi phải tạo nghiệp. Còn nếu ta có lòng đó thì ta viết những lá thư chân thành với lời lẽ xây dựng để góp ý, và lời lẽ càng chân thành thống nhất chừng nào đó thì cái người giàu có cố chấp khi đọc qua đó, lòng cảm động và thấy hổ thẹn về những việc làm xấu của mình, đôi lúc nó còn tệ hơn là người tại gia. Rất nhiều người tại gia hy sinh chén cơm manh áo, phát tâm làm là lấy giữ, hy sinh rất nhiều thứ để có được tâm linh, mà chẳng lẽ những người xuất gia lại không làm được như thế hay sao? Thì lúc đó cái sự so sánh này đó sẽ làm cho người ta thay đổi chính mình. Nếu ta có lòng ta nên góp ý xây dựng như thế, mà nếu xây dựng nhiều lần mà người đó vẫn không thay đổi thì cái xem đó là cái giới hạn biệt nghiệp của người kia, và nhân quả sẽ xử lý người đó. Mình không nên làm công việc xử lý này. Bởi vì làm như thế thì ăn quán giang hồ rắc rối lắm, và lòng kính tinh tăng bảo bị mất hẳn. Cho nên người tu học có kinh nghiệm thì nên tìm cho mình một lối đi rất là tích cực, thoáng, rộng. Đừng vì những cái vấp ngã hay là những cái sỏi đá bên vệ đường mà ta bỏ đi cả một tiến trình đi về đến cái con đường đang cần đến. Đừng vì sát mà ta bỏ đi tất cả những hoa. Và chúng tôi xin nói một hình ảnh như thế này để chúng ta dễ hình dung. Gọi là một ngôi tam bảo, tức là ngôi chùa đó, không phải chỗ nào cũng là chánh điện. Ngôi chùa có thể là vài chục mẫu, vài trăm mẫu, vài ngàn mét vuông, vài trăm mét vuông, hay là vài chục thước vuông. Có chỗ là chánh điện, trong chánh điện có chỗ thờ Phật, có chỗ là chỗ để đi, có chỗ để thiền hành. Cũng có nhà vệ sinh, cũng có những sọt rác, cũng có những sỏi đá, cũng có những cây cỏ, cũng có những thứ mà ta không thích. Và người biết tu học á, thì lên chánh điện để tiếp xúc với tâm linh, học hỏi được điều hay chứ dạy gì mà đi xuống quan sát cái sọt rác của nhà chùa. Do đó với cái tinh thần tu học như vậy thì đi tới đâu ta được tiến bộ tới đó. Cái hay ta học hỏi, cái sắc rến ta bỏ qua một bên. Như vậy ta trở thành là điểm hội tụ của những cái tích cực. Làm như vậy đó chẳng những không có tội mà còn có phước báo vô cùng. Tâm Bồ Đề luôn được tăng trưởng. Còn có nhiều người khi chán rồi đó, dặn động người khác bỏ chùa luôn, mang cái nghiệp khích lại người khác làm việc sai. Một câu hỏi khác, con có hai cháu, con của người chị và anh thương nhau và sống lén lút với nhau. Như câu này đã hỏi lần trước rồi phải không? Giờ đã có vợ với nhau một đứa con lên 2 tuổi. Xin thầy cho con một lời khuyên phải làm sao vì hai đứa nó là cô cậu ruột. Chứ tôi nhớ khác hả? À, anh em ruột hả? Ta có thể đặt ra giả thuyết một. Có thể trước khi qua đời đó, đôi nam nữ cô cậu ruột này đó đã là tình nhân hay là vợ chồng của nhau, và khao khi chết do vì cái cộng nghiệp nó tương thích đó, nên sanh ra trong một gia đình hay là sanh ra trong một họ hàng. Cơ hội điều kiện gần gũi lẫn nhau đó đã làm cho họ nảy sinh tình yêu mà họ đã từng có với nhau trong một đời kiếp nào đó. Nếu đây là một sự thật đó, thì sự cảm thông có thể được thực hiện ở một mức độ tương đối để cái quan niệm quá khe khắc và nặng hơn nữa là sự phê bình chỉ trích đó, nó được giảm đi. Tuy nhiên, đứng về phương diện luân lý và văn hóa của kiếp người đó, mà phần lớn các quốc gia trên thế giới đều chấp nhận, thì ta không nên vì cái tình yêu hay là vợ chồng trong cái quá khứ mà bây giờ trở thành là loạn luôn, vì luật pháp không cho phép điều đó. Lý do luật pháp ngăn cản là bởi vì người ta chứng minh được đó, phần lớn những đứa con được sinh ra từ những cặp vợ chồng trực hệ về huyết thống dễ dàng bị những dị dạng, bị những chứng bệnh đa là tâm thần bị phân liệt, không phát triển được trí não, hay là lục phủ ngũ tạng có nhiều vấn đề. Đó là vấn đề an toàn về sinh học đối với cơ thể của đứa con. Về tương quan xã hội đó thì người ta rất là khó chấp nhận, bởi vì nó sẽ làm cho cái mối quan hệ gia đình xã hội làng xóm bị đảo lộn, và đó nó có rất nhiều các vấn đề khác. Cho nên dầu có gốc rễ của tình yêu hay là vợ chồng trong quá khứ, ta cũng không vì thế mà vượt qua các quan điểm về luân lý văn hóa của con người trong tình huống này, để ta trở thành là cái người sống có văn hóa và mạnh dạn để tuân thủ theo những nền tảng đạo đức của văn hóa vừa nêu. Tình huống hai, họ không hề có một cái quan hệ tình yêu hay là vợ chồng trong quá khứ, nhưng mà trong kiếp này đó họ có cùng cái quan niệm của tâm thức, diện cái tiêu chuẩn vợ chồng và lý tưởng. Khi họ gặp bắt nhau được những cái dòng cảm xúc như thế, cho nên đến với nhau thông qua tình yêu, và tâm của họ là một người thoáng, không câu chấp, không quan trọng văn hóa phong tục tập quán, chỉ muốn thể hiện cái trái tim yêu thương của mình một cách trọn vẹn. Cho nên họ đến với nhau bất chấp tất cả mọi rào cản và phản đối của họ tộc để đến với nhau, như là biểu hiện của tình yêu đặc biệt. Thì trong tình huống này ta lại càng không nên làm, bởi vì làm như thế nó không có giá trị cho gia đình, và cũng như là ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của con cái về sau. Tình huống ba, không phải là vì lý tưởng, không phải bắt gặp những tính cách đặc biệt mà cả hai bên gọi là ý trung nhân mà những người khác không hề có, mà vì cái phương tiện sinh hoạt chung ở trong họ tộc nó gần gũi, cho nên họ đã thầm yêu trộm nhớ nhau mà không hề biết là giá trị luân lý cấm những thứ này. Cho nên dần dà bị dính với nhau, giống như là dầu hắt dính ở trên đường, tháo gỡ không nổi, và cũng không hề có nỗ lực để làm việc đó. Cho nên lúng lúc ở trong cái con đường mà nó lúc ra rất là mặc cảm về bản thân. Thì trong tình huống này thì cả hai bên cần đến những hỗ trợ tư vấn, tư vấn của những người có kiến thức chuyên môn về luật pháp, tư vấn về tâm linh, tư vấn về văn hóa, để mạnh dạn vẫy tay chào với nhau và giữ với nhau những cái kỷ niệm đẹp. Mạnh dạn làm được như thế thì ta đang cứu giãn lại cái bế tắc của cả hai. Và trong cuộc đời này đó cũng có rất nhiều người phù hợp với lý tưởng mà chúng ta chọn, thích hợp với phong cách mà chúng ta ưa thích, và những cái tiêu chí khác nữa, chứ không phải là chỉ có một người duy nhất mà thôi. Cho quan niệm như thế thì ta dễ dàng tháo gỡ được những cái rất là khó tháo gỡ trong tình huống này. Còn không mạnh dạn làm được việc đó đó, sau này con em của chúng ta bị mặc cảm về cha và mẹ của chúng. Tương tự, những mối tình yêu và hôn nhân cùng huyết thống, ví dụ như là chú, cậu, thím, dì, mợ lấy cháu, hay là vay ông á lấy chắc của mình, khá nhiều ở trong xã hội. Và nhất là các hoàng tộc trong thời vua chúa đó, thì người ta không muốn để cho ngai vàng nó bị mất vào một họ tộc khác, cho nên tình trạng loạn luân thỉnh thoảng đã được diễn ra, và đó là cả một sự đau buồn cho lịch sử dân tộc và cho họ tộc của một triều đại nào đó. Cho nên tình yêu đó là cái gì đó rất là riêng tư, và ta phải thể hiện đúng người, đúng tình huống, phù hợp văn hóa và đạo đức chung, chứ đừng nên phủ hoài tai hết tất cả những thứ có giá trị để chúng ta phải suy nghĩ và tham khảo. Chúng tôi rất kính mong cặp vợ chồng có quan hệ cô cậu ruột trong tình huống này là hãy nên mạnh dạn vẫy tay chào, và đứa con chung đó có thể để cho mẹ hoặc là cha, tức là một trong hai người giữ nó, và cả hai hãy mạnh dạn để làm lại cuộc đời của mình. Thời gian vẫn còn rất nhiều và xã hội người ta sẽ dễ dàng quan hệ để bỏ qua, cũng như là vợ tương lai và chồng tương lai của cặp vợ chồng này đó, cũng không ai vì lý do trong quá khứ để mà bắt nạt hay là gây khó dễ để có thể làm đổ nát hạnh phúc trong tương lai của họ. Với những niềm tin như thế này, vượt qua được những mặc cảm và vượt qua những sự làm liều cốc cằn đó, thì cả hai sẽ gây dựng lại tương lai của mình theo một chiều hướng rất là tích cực, được xã hội và cộng đồng đồng tình và quan tâm. Lời nhận xét ở trong câu hỏi chia sẻ rất là chí lý và phù hợp với tinh thần từ bi của Phật dạy. Chúng tôi đã thuyết giảng đề tài này trong chủ đề tâm và hành vi tại chùa Xá Lợi cách đây vài năm, và VCD đó được phổ biến khá rộng rãi, được người ta đón nhận khá tích cực. Tại đây chúng tôi không lặp lại hết tất cả những chi tiết vì không cần thiết, mà chỉ xin nói hai điểm đó. Thứ nhất đó, cái truyền thống phóng sanh nó có là bởi vì người ta bắt nó quá nhiều, gây tạo ra sự mũi lòng và thương tưởng của những người có hạt giống từ bi và tình thương nói chung. Đánh vào cái tâm lý này đó, rất nhiều người đã chọn cái việc dân bắt làm cái nghề để sống, bán như là một sự tiếp nối của hành động dân bắt, và như vậy nó cũng là một hành động sát sinh trực tiếp trên mạng sống của những con vật đang sống. Nó khác với cái sát sinh trong chủ nghĩa tiêu thụ ăn uống. Hậu quả của hai cái này nó cũng ngang ngửa với nhau. Tại thành phố Hồ Chí Minh ngày nay đó, thì chỉ có một số ngôi chùa đó, việc bán chim đó mới được phổ biến, ví dụ như là chùa Vĩnh Nghiêm và một số chùa khác, bởi vì tại đây có người mua. Ở chùa Giác Ngộ đó, mỗi khi mà thấy có ai bán chim là chúng tôi khuyên là hãy nên từ bỏ cái nghiệp này đi, vì cái đồng lương mà mình đạt được đó chẳng là bao, mà cái nghiệp về sự sát sinh là bắt giam nhốt và mất tự do ở các chủng loại này đó rất là lớn, đề đề kiếp kiếp tẩy rửa vẫn chưa có thể sạch được. Thì có lần cô bán chim đó đã nói là nếu mà tôi không bán á, thì ai có mà có cơ hội để mà phóng sinh hồi hướng công đức cho chính bản thân họ và gia đình. Chứ tôi mới trả lời là dĩ nhiên là phóng sanh là có quả phúc về sức khỏe và tuổi thọ, nhưng người bán nó đó sẽ đi ngược lại hạt giống này, và do đó cô sẽ bị giảm tuổi thọ và chết yểu, nếu không ở đời này thì ở những kiếp về sau, và chưa nói đến những cái hậu quả bị giam nhốt rất là nhiều. Chẳng hạn như có nhiều người đi vượt biên là bị vướng ở hải đảo, có mặt ở trong các trại tị nạn đến vài chục năm, rồi đến lúc bị hồi hương đó, có người tại sao đi một lần là trót lọt ra khỏi hải phận là có tàu khác rước liền. Tất cả những thứ này nó đều liên hệ đến những cái nghiệp giam nhốt hay là phóng thích của chúng ta, đôi lúc mình không nhớ hết được. Cái quả phúc báo mà cái người làm phóng sinh đó chắc chắn là có, dầu người ta lợi dụng vào lòng thương này để tạo ra nghiệp xấu, thì ta phải hiểu rõ là ai làm tốt thì hưởng được quả tích cực, ai làm xấu thì chịu cái hậu quả khổ đau theo công thức khôn nhờ giải chịu thôi. Cho nên là người phóng sinh không nên được hiểu là gián tiếp tạo ra cái nghiệp giam bắt các loại gia cầm. Mà chỉ có thể nói rằng là họ không tạo được cái phước báo ở mức độ cao nhất. Còn trong tình huống tình cờ, ta thấy không hề đặt hàng việc phóng sinh trong tình huống đó có kết quả mức độ cao nhất. Điều thứ hai, rất nhiều người Phật tử đến bây giờ vẫn còn mê tín dị đoan. Trước khi phóng sanh chim và thả cá đó, họ chờ mấy thầy tụng một thời kinh. Có người mang lồng chim đến chùa vào lúc 8 giờ sáng mà thời kinh chưa ở mở chùa là 10 giờ rưỡi. Lồng bán chim lúc nào cũng nhỏ vì để gọn cho người ta vận chuyển đi. Cho nên giam nhốt các con chim trong một cái lồng nhỏ đó, để chừng vài tiếng đồng hồ mở cửa ra có nhiều con bay không nổi, ngắt ngửa mà chết. Và sau khi được thả vài tiếng cũng ngủm của mèo. Như vậy phóng sanh đâu chưa thấy, nhưng mà trước nhất là thấy phóng tử vài con nè. Do vì mê tín mong cầu phước báo thông qua một lễ tụng kinh mà ta đã tạo ra cái nghiệp xấu cho đối tượng mà mình muốn phóng sinh. Cho nên đó là gặp lòng chim ở đâu, nếu ta muốn phát tâm là phát tâm liền ngay tức khắc, không cần tụng một thời kinh, có tụng nó có biết cái gì đâu. Người sống biết tiếng ngôn ngữ của chúng ta thuyết phục 5 lần 7 lượt chưa chắc đã nghe theo. Huống một con chim là không có kiến thức, không phát triển được ý thức ngôn ngữ, chả biết, nó chỉ có vài ngôn ngữ rất là đơn giản: thay niềm vui, cái buồn, hoảng sợ, kêu cứu, rồi báo cáo lẫn nhau về cái tình trạng có các con vật lớn thương tổn đến mạng sống của mình, và một số âm thanh khác thôi. Mà cách đây khoảng chừng 10 hôm, Nhật Bản mới chế ra được cái máy để giải mã được loài thú với các biểu cảm của nó qua tiếng kêu. Ví dụ như là có khoảng 12 ngôn ngữ của con chó, 10 mấy ngôn ngữ của con chim nè. Trong tương lai đó, họ sẽ có thể phát minh ra thêm nhiều máy khác nữa cho nhiều loài động vật khác nữa. Vì đó phải phóng liền ngay lập tức. Và trong lúc phóng đó, ta chỉ cần phát nguyện như thế này: này bạn chim, tôi biết rất rõ rằng là có thể không phải do nghiệp của chính bạn tạo ra, mà do nghiệp xấu của những người muốn làm giàu trên cái mạng sống của bạn mà bạn phải lâm vào hoàn cảnh như thế này. Đó là một nghiệp khổ đau. Tôi mong rằng là khi động tác tôi mở lòng chim, bạn cắt cánh bay về trời xanh và thế giới của bạn đó, cái tự do này là có vĩnh viễn cho đến lúc bạn qua đời theo tiến trình tự nhiên của sanh già bệnh chết, và mong cho phước báo đó là một hiện thực. Điều tôi mong mỏi thứ hai là mong các bạn khi được thả về trời xanh và chết đi thì hãy có được cái phước báo sanh làm con người, gặp được Phật pháp để sống một đời sống an vui hạnh phúc. Vì kiếp chiên rất là khổ đau, dù sống ở trong lòng vàng cũng thế, huống hồ là sống ở trong giận ná giăng bắt, quá là khổ đau và bế tắc vô cùng. Hồi hướng như thế là phước lực của chúng ta gia tăng, mà bởi vì ta phát xuất từ lòng từ bi và vô cầu cho bản thân mình, gia đình mình. Rất nhiều người phóng sanh 100 chim, hỏi lý do tại sao, vì muốn cho mình được có tuổi thọ. Thế nào, bỏ ra có 100 con, tức là mấy trăm ngàn, mà muốn có được tuổi thọ tham quá trời. Muốn có tuổi thọ được Phật dạy, có lòng từ bi, gieo trồng các hạt giống của hòa bình, không chiến tranh, không đả thương, không phá hoại môi trường, không giết các loài vật, và làm nhiều hạt giống khác nữa, bao gồm là sống có chế độ, ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc thích hợp. Môi trường phải thuận lợi, không bị ô nhiễm không khí, đất và nước. Ta làm chủ được dòng cảm xúc của mình, chứ không phải đơn thuần chỉ phóng sanh vài con chim mà muốn được tuổi thọ. Nếu làm như thế mà có được tuổi thọ thì các ông mà đại gia, các bà đại gia có thể sống 1000 tuổi. Họ có thể bỏ ra chừng là 100 triệu là mua cả biết bao nhiêu con chim, hay là bỏ ra 1 tỷ đồng, 2 tỷ đồng, đối với họ đâu có khó. Michael Jackson có 1 tỷ đô la. Nếu việc phóng sanh mà có thể làm được việc đó thì Michael Jackson phải sống đến vài trăm năm, chứ là phải chết ở cái tuổi 51, khi mà sự nghiệp đang còn quá nhiều sự hứa hẹn. Cái cuộc lưu diễn sẽ được diễn ra vào ngày 3 tháng 7, mà phải chết vào ngày 25 tháng 6 2009 đâu. Cho nên khi ta làm phóng sanh là đừng có cầu cho mình, ích kỷ lắm, nhỏ nhoi lắm, và cái quả phúc đó nó không đáng để chúng ta hưởng. Hưởng cái phúc ở trên mạng sống của các con vật thì nó không đáng. Cho nên là trong lời sám hối thường kỳ mỗi nửa tháng một lần trong các chùa Bắc Trong đó, thì các tổ Trung Hoa có hướng dẫn chúng ta là: ngã kim phát tâm bất dị tự cầu nhân thiên phước báo thanh văn dương giác nại chí quyền thừa chư vị Bồ Tát duy di tối thượng thừa. Nghĩa đen là khi con phát tâm làm các việc lành, tu các công đức, chuyển hóa tâm thức, không hề mong cầu quả phước báo của cõi người cõi trời, lại cũng không cầu quả chứng đắc thanh văn dương giác, mà chỉ mong được làm Phật thôi, tức là phát triển tâm Bồ Đề ở mức độ cao nhất. Nhưng trên thực tế vì ta không biết gì chứ Hán, Cho nên cái lời phát nguyện vừa mới xong đó, dưới đây ta cầu nguyện cho cha con, mẹ con, bản thân con, vợ con, chồng con, gia đình con, sự nghiệp của con, đủ thứ con hết trơn. Thế là mâu thuẫn đầu và đuôi trong cùng một cái thời khóa thôi. Cho nên chúng tôi kính đề nghị là ta phải tụng trì các bản kinh dịch Việt ngữ đó, để ta hiểu mà hành trì. Đừng có mong tụng kinh để cầu phước báo. Nếu tụng kinh mà cầu phước báo được đó, thì ta chỉ cần mua cái máy, đặt tiền khoảng chừng 500-700 đô có một con chip, ta lập lại cái bài kinh đó nhiều lần, ta mở nghe mỗi ngày, liên tưởng theo là có đủ phước báo rồi, cần gì phải đọc gì cho nó mỏi miệng khao khô cổ, khang nước miếng. Cái phước cung kính tam bảo là có trong sự hành trì. Nhưng cái phước quan trọng hơn là tuệ giác ta phát huy trong lúc chúng ta đọc kinh mà hiểu để thực hành đó. Rất nhiều người không quan tâm đến cái sự hành trì vì lười, mà quan tâm đến cái phước báo mong chư Phật cho sao được. Vậy đó, nói tóm lại đó là việc phóng sinh đó là phải đặt trên nền tảng của lòng từ bi và nên tình cờ chứ không nên là đặt hàng. Có nhiều người thích làm công tác từ thiện đó, phải đặt trước ở một chỗ nào đó bán cá, ví dụ như 1000 con. Bây giờ ta không có, ta phải đi mua, ta phải đặt hàng chỗ khác. Như vậy là các con cá này được dân bắt để đem về để cho ta phóng sinh, thì cái quả và giá trị của việc làm đó nó không có ít. Cách đây 4 hôm có một thầy trẻ tuổi ở tại quận 6 đến chùa chúng tôi, và thầy này là nổi tiếng là cái người tổ chức các chuyến phóng sinh như là các loài cá, cứ mỗi tháng 1 lần. Rồi ông mua khoảng là 15 triệu tiền cá, nhất là những cái con á, thì số lượng của nó quý vị biết là biết mấy chục ngàn con, đi tới Bến Tre hoặc là tỉnh này tỉnh nọ đó để phóng sinh. Và các Phật tử đi theo cả 50 người mỗi 1 lần. Và đề nghị chúng tôi tư vấn để mở một trang web để khích lệ việc phóng sinh như thế này. Chúng tôi mới góp ý đó, giúp cho các loài cá này cũng tốt, hàng chúng tôi bị được gieo, nhưng cái quả thiết thực của nó chẳng có bao nhiêu chứ. Con cá có được thả ra rồi nó cũng sẽ chết thôi. Nó không chết bằng cái cách tự nhiên già bệnh chết, thì nó cũng chết do người ta dân bắt câu cá, lưới cá, hay là do nước sông bị ô nhiễm như ngày nay, thì nó cũng phải như thế thôi. Thay vì dành 15 triệu để làm các việc này thì ta hãy nên đầu tư cho các trẻ em mồ côi không có nơi nương tựa, cho các bà lão, ông cụ già, con cái bỏ rơi, cho những người bệnh tật mà không có tiền để mua thuốc thang chữa trị. Giá trị nhân đạo đó là cực kỳ có ý nghĩa, nó thiết thực hiện tại, bây giờ và tại đây. Còn là người tu sĩ thì ta không cần phải làm những hành động này. Những người tại gia vì họ không hiểu rõ, họ thích làm để cầu phúc báo cho bản thân mình. Còn ta gieo hạt giống từ bi đối với môi trường sinh thái, đối với con người, đối với các loài động vật, ta không giết chúng là tốt rồi. Có cơ hội thì ta phóng sinh, không có cơ hội thì không cần phải đi đặt để mà mua về tạo cái nghiệp dân bắt ở rất nhiều người. Nói xong đại đức trẻ ấy hoàn toàn không vui, rồi ra lặng lẽ ra về thôi. Trước khi ra về chúng tôi cũng nhắc lại thêm lần nữa, tôi rất mong thầy cố gắng dành 15 triệu đó cho các hoạt động từ thiện liên hệ đến con người nó thiết thực hơn, hoặc là môi trường. Tôi hy vọng rằng là với cái phước báo của thầy, người ta cúng dường với niềm tin, hãy làm những việc gì có ý nghĩa thiết thực hơn. Đó là cái lời mà chúng tôi đã góp ý, mặc dầu trong thời gian qua chúng tôi cũng đã có 1 lần đi theo thầy để thuyết giảng cái bài kinh nói về ý nghĩa phóng sinh. Thì trong lần đó chúng tôi không muốn làm cho thầy buồn, ít nhất là để cho thầy có thiện cảm đã, rồi sau đó khích lệ sao, phân tích sao. Cho nên làm các việc tích cực đó, nó có giá trị hơn là những cái việc mà nó chẳng có giá trị gì cho con người và cuộc đời, làm cho người ta thấy rằng là các ông tu sĩ, các bà sư cô, các Phật tử toàn làm cái chuyện gì đâu không. Ăn chay trường là một điều tốt rồi, còn ai giết hại chúng ăn mặn là chuyện của họ. Còn đi về phóng sanh như thế không có thiết thực nhiều lắm. Nói như thế không có nghĩa là chúng tôi kháng cự lại sự phóng sinh. Chúng tôi vẫn khuyến khích phóng sinh, và phóng sinh một cách tình cờ như câu hỏi đặt ra. Trong những tình huống ta thấy ta làm liền ngay lập tức thì giá trị của nó lại là khá cao. bằng không đó, thì cũng không cần thiết. Và ta có thể thể hiện lòng từ bi một cách tối đa bằng các hoạt động thiết thực khác, chứ không phải chỉ có phóng sanh là việc duy nhất. Xin nêu câu hỏi khác này, câu hỏi sống đó.
Nam mô Di Đà Phật. Bạch thầy, con pháp danh là Tịnh Trung. Thì con xin hỏi thầy, bữa nay cũng nhân duyên cũng được gặp thầy lần đầu tiên ở đầu tràng Linh Phương. Thì nói chung là những cái đĩa của thầy phát hành, như mới đây ở cái khóa tu mùa hè ở chùa Hoàng Pháp con cũng có xem. Nhưng mà con có một cái như thế này, tại vì con cũng đang là công tác của nhà nước đó thầy. Thì tối thì cái tâm nguyện của con thì hàng đêm thì trước là ảnh tượng của Đức Di Đà, thì con ráng là con niệm Phật cho được là 10 cái sâu chuỗi đó. Nhưng mà đôi lúc con là còn đang công tác nhà nước thì nhiều khi đi công tác về hoặc đi về khuya đó, mình làm không đủ đó, thầy. Rồi sáng mình đến cơ quan mình làm tiếp tục, hoặc nhiều khi đi là niệm Phật tiếp tục, hoặc là đi công tác mà đến khách sạn đó tối mình cũng duy trì mình thực hiện đó thầy. Như vậy là những cái lần ở cơ quan là những cái nơi khác, nơi ở gia đình mình, như vậy nó có cái hiệu quả là như nhau hay không?
Là một người làm việc cho chính phủ đấy, thì ta có rất nhiều cách để thực tập, có rất nhiều bài kinh dạy chúng ta các kỹ năng để thực tập. Nó thì họ thích hợp với cái sở trường và nghề nghiệp mà ta đang theo đuổi. Và những việc làm mà anh đang làm á, chúng tôi xin kính đề nghị là ta nên thực tập bài kinh Hiền Nhân. Ở trong tủ sách của cô Diệu Vân có quyển kinh tụng hàng ngày do chúng tôi biên tập và xuất bản năm 1994. Có 49 bài kinh, trong đó kinh Hiền Nhân là bài kinh khá quan trọng. Đọc bài kinh này và thực tập theo nó thì ta sẽ trở thành là một nhà quản trị giỏi, một nhà điều hành giỏi và một nhà thực thi giỏi. Những cái đó nó có giá trị rất là thiết thực và bổ ích cho chúng ta. Còn tu quán niệm thông qua hình ảnh của các Đức Phật đó, thì ta không nên giới hạn ở trong Đức Phật A Di Đà. Ta nên quán niệm theo hình ảnh của nhiều Đức Phật khác. Ví dụ như ta quán Đức Phật Di Lặc, biểu tượng của đại hoan hỷ và buông xả. Những nỗi khổ niềm đau là do vì ta chất chứa trong tâm, chất chứa trong thân. Nhìn gương mặt cười tươi vui tự nhiên của Ngài, lòng ta cảm thấy nhẹ nhõm và quán tưởng rằng mình sẽ đạt được như thế. Chỉ có khi nào chúng ta buông xả thì niềm vui nội tại mới tồn tại lâu dài và thật sự. Còn ta gắn gượng vào tế thôi đó thì nó có rồi sẽ mất. Cho nên thực tập theo gương hạnh của Đức Phật Di Lặc qua sự quán tưởng Ngài sẽ giúp cho chúng ta đầy đủ được những năng lực mà Ngài đang có. Nếu như ta muốn thể hiện tấm lòng trách nhiệm của một người cha đối với những đứa con, của một người con đối với cha mẹ ruột của mình, của một người chồng đối với người vợ đó, thì ta nên quán tưởng hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm, được hiểu là nhân cách từ bi. Khi ta có từ bi đó thì ta nhấn mạnh đến hai góc độ: nhổ nỗi khổ tặng niềm vui. Nhổ nỗi khổ thì ta phải giúp đỡ, chăm sóc, lo lắng, phân tích những bế tắc, khó khăn, những cái trở ngại mà người thân chúng ta đang gặp phải, để ta nhổ lên tận gốc rễ của nó. Tặng niềm vui có nghĩa là ta dạy họ những cái phương pháp nhân quả và tứ diệu đế để họ vượt qua một cách an toàn và lâu dài. Chỉ cần quán danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm và ta học tập đến đức tính đó thì ta sẽ có được đức tính này ở hiện tại và tương lai. Ý nghĩa thứ hai của danh hiệu Quán Thế Âm đó là thí vô úy giả, bậc Bồ Tát mang lại niềm vui không sợ hãi. Cái sự sợ hãi đó nó nhiều hình thức: khủng bố, khủng hoảng, lo sợ, rụt rè, e lệ, tự cả mặc cảm, tự ti. Tất cả những thứ đó nó đều là những cái sắc màu làm cho chúng ta không thể nào có được tự tin để sống. Cho nên khi niệm là một Quan Thế Bồ Tát đó, thì ta cố gắng phát huy cái năng lực không sợ hãi và ban tặng cái năng lực đó cho người khác, mà là một người cha, một người chồng trong gia đình, ta có thể làm cho con của mình vững tin đối với năng lực của nó, vững tin với sự nghiệp mà nó đầu tư, và người vợ chúng ta tin tưởng mình một cách tuyệt đối rằng mình không có là con người hoa bướm, sống một cách rất là chân thật và có trách nhiệm với gia đình. Cho nên mỗi một vị Bồ Tát đó thì có những đức tính để chúng ta học. Cho nên quán tưởng các danh hiệu như thế thì ta thực tập được nhiều đức tính hay, chứ không nên giới hạn ở Đức Phật A Di Đà. Hai nội dung được xem là hai đức tính quan trọng của Đức Phật A Di Đà là vô lượng quan và vô lượng thọ. Quan được hiểu là trí tuệ. Nam Mô Di Đà Phật, con xin quay về nương tựa với năng lực tuệ giác đang bị ngủ quên ở trong con. Thì lúc đó chúng ta sáng suốt, không còn bị lừa đảo và không hề có những hành động mang khổ cho mình và cho người. Nam Mô Di Đà Phật, con xin quay về nương tựa năng lực bền bỉ trong con, vì thọ là bền bỉ. Chứ đừng hiểu là tuổi thọ sống hoài không chết, trẻ mãi không già, quy luật sanh già bệnh chết là ai cũng phải trải qua. Một ngày một đêm ở trên Tây Phương Cực Lạc có thể là bằng 100 năm ở trên hành tinh của chúng ta, là một hiện thực vật lý về thời gian. Cũng giống như mặt trăng á, một ngày bằng một tháng ở trên địa cầu của mình. Bây giờ khoa học đã chứng minh điều đó. Cho nên khi so sánh tuổi thọ của Phật A Di Đà ở Tây Phương với cái múi giờ khác với chúng ta, và dùng khái niệm là vô lượng thọ, ta đừng nên hiểu theo nghĩa đen là Đức Phật nó sống ngoài không chết, mà nên hiểu là tôi xin quay về nương tựa với năng lực bền bỉ. Cho đó nó bao gồm hai yếu tố là sự kham nhẫn và tinh tấn. Và quán tưởng Đức Phật A Di Đà mà phát huy được hai năng lực này thì ta sống rất là hạnh phúc. Cho nên khi ta niệm danh hiệu Ngài, ta không cần phải có sâu chuỗi. Sâu chuỗi là một phương tiện đó. Đối với người tu đó thì có mặt ở trong một ngôi chùa, việc sử dụng nó trở thành rất là bình thường. Còn với sau Việt Nam Phật Pháp chưa được thuần thành đó, thì ta cầm sâu chuỗi mà đi tới chỗ này chỗ nọ hay là trong công sở mà làm thì trở thành ngại. Mà bỏ nó đó là lúc mình lại không quen.
Tổ chức trực này đó là đang chia sẻ phương pháp đó cho những người đồng sự của chúng ta. Cho nên tôi chắc rằng là người ta sẽ tiếp cận được cấp độ khoa học của Đạo Phật, trong cái đơn là tính tưởng được. Tại vì đó giá trị đại lạc của rất là nhiều là ta đến với Đạo Phật có chiều sâu hơn, và do đó có kết quả cao hơn. Do đó việc thực tập cũng phải được thực hiện ở một nơi người trước. Đừng quá đặt nặng về các cái nghi thức, ví dụ như một ngày hai ba thờ ở trong nhà, mà quan trọng là đọc tới đâu hiểu tới đó và cố gắng hành trì được ở mức độ tối đa. Chứ đọc mà không có hành trì cũng giống như ta đọc tên một con thuốc paracetamol trị giảm đau, paracetamol trị giảm đau, cuối cùng cũng đau rồi thì bây giờ cứ uống giờ đâu mà hết. Còn bây giờ ta không cần đọc cái đó mà ta biết đọc thí dụ là hết giảm đau là hết đau, là sống điều độ là hết đau, ăn uống có phương pháp là hết đau, thì chúng ta sẽ hết đau liền đó. Cho nên hết sức là vô nghĩa ta cứ đọc một bài kinh nào do chính Đức Phật nói ra cho mình hành trì mà mình không hành, lại đi kể cho rằng là thư Phật bữa nay cho đến thời điểm này có đọc được 100 bộ rồi, xin Phật hồi hướng công đức cho gia đình con được phúc báo ABC. Như thể Đức Phật là cái người đang tấn công cho ta này. Rất nhiều người đến bây giờ vẫn còn quan niệm đơn giản như thế, cho nên kết quả sau nhiều năm tu tập mình chẳng đi tới đâu là vậy.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ